Contra la izquierda está en el papel.
Nama Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý thầy, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần tham thiền phổ thiết quyển thượng của Thiền Sư Lai Quả. Thì đây hôm nay chúng ta học qua cái bài 103, tức là cầu thần thông. Thì đây Thiền Sư Lai Quả kinh nghiệm là đa phần cái người tu học của chúng ta là thích thần thông. Thường thường lúc trước Hòa Thượng Trúc Lâm có nói một điểm, hệ như Hòa Thượng nói là tôi đang giảng pháp, tôi đang giảng pháp mà nếu mà có người ở ngồi mà bay, chẳng hạn đừng nói bay cao mà bay là thôi là quý Phật tử bỏ chạy ra hết, không có ai nghe pháp. Vì mình nghe nói là có thần thông mà mình rất là thích, hoặc là bay, hoặc là nghe xa cái gì đó mình rất là thích, hoặc là đi trên mặt nước là mình cũng đã nể rồi, phải không, đúng không? Lần lần chúng ta học qua cái phần là thiền, tinh thần của nhà thiền nói về thần thông như thế nào. Thì đây đại chúng biết rồi là vào cái thời Đức Phật Đức Phật không có chú trọng vào thần thông, mà Đức Phật chú trọng vào cái đạo thông. Một khi đạo mà thông rồi đó, thì cái sự giáo hóa gọi là giáo hóa thần thông. Đạo mà nếu mà thâm rồi đó, hẹn như vào cái thời Đức Phật đó là tôn giả Mục Kiền Liên gọi là đệ nhất thần thông. Mà tôn giả Mục Kiền Liên thường sử dụng thần thông thì Phật ít rầy lắm. Nhưng mà quý Phật tử thấy là ở dưới nhà, đại chúng thấy là ở dưới nhà ăn của mình đó thờ một vị tôn giả, biết rồi không, tôn giả tên gì? Tâm Đầu Lô Phả La Độ Xà. Mà khi mà cái ông trưởng giả ở cái thành Vương Xá, ông để cái bình bát cao gọi là 20-30 ngàn trượng, rồi ông nói nếu mà ai mà có lấy bình bát được thì ông thưởng cái bình bát lô bi, bình bát bằng chằm. Thì đại chúng là không có ai dám.
Rồi bây giờ chúng ta học học tiếp về cái phần cái ông trưởng giả thành Xá Huệ, ông để cái bình bát bằng chằm. Thì lúc bây giờ là các phạm chí Bà La Môn là lấy không được đã đành rồi, thì đệ tử của Đức Thế Tôn cũng không có ai mà lấy cái bình bát. Cho nên ông đi rêu rao là ở trong thành Vương Xá này là không có một cái vị La Hán nào ra đời hết. Ông nói là những người nào mà chứng A La Hán là nói dốc, không có thật. Chứ nếu mà chứng quả vị A La Hán là lấy một cái rồi. Thì tôn giả Tăng Đầu Lô Phả La Độ, ngài nghe xong rồi ngài chịu nổi, trên ngài ra ngài dùng gì biết không? Dùng gì lấy? Dùng cái bàn tay, ngài đưa lên cái bàn tay nó dài 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 ra, cái này lấy cái bình bát xuống. Thì khi mà lấy cái bình bát xong rồi thì dân chúng người ta rất là vỗ tay tán thán. Nhưng mà có một số người nói là đệ tử của Phật vì chút ít lợi lộc mà thi triển thần thông, cho nên đến tay Đức Phật. Và khi mà Đức Phật nghe được rồi thì Đức Phật mới vỡ và có một cái gọi là làm cái lễ gọi là yết ma tăng á. Yết ma tăng gọi là cử tội một vị thánh tăng, chỉ có Đức Phật mới cử tội được thôi. Cử tội vị thánh tăng Tăng Đầu Lô Phả La Độ là không có nhập niết bàn, mà ở lại trong cái cuộc đời này để làm gọi là chứng trai á. mà trong trong kinh cái thường diễn tả, chẳng hạn như nơi nào mà làm một cái buổi chay tăng mà cúng dường á, cúng dường cho chúng mà thanh tịnh á, thì người ta rải qua. Khi mà rải qua mà 3 ngày, từ 3 ngày đến 7 ngày á, mà qua nó không có héo á, thì chứng tỏ rằng ngài có đến ngày dự, ngài lẫn trong cái hàng tăng chúng là đến ngày dự. Đó, cho nên cái phần này là gọi là các ngài là không có sử dụng thần thông. Mà ở đây á, là Đức Phật luôn luôn là tán thán gọi là giáo hóa thần thông. Đại chúng biết là trong hàng đệ tử của Đức Phật á, có ai là gọi là giáo hóa thần thông không? Gọi là đệ nhất giáo hóa thần thông. Ai biết không? Ai? Tôn giả gì? Hả? Ai? Ai biết giơ tay lên đi. Gọi là đệ nhất á, đệ nhất giáo hóa thần thông. Đó là Tôn giả Phú Lô Na. Gọi là thuyết pháp đệ nhất là giáo hóa thần thông. Bởi vì ngày khi mà ngài đến xứ Câu Vô Na thì ngài không có dự thiểu dung thần thông. Ngài đến đó ngài làm gì? Ngài đến đó ngài làm nghề thuốc. Còn ngài lẫn lộn trong cái tăng chúng, ngài sống, sống một thời gian, người ta cảm cái đức của ngài, bắt đầu ngài dùng pháp, ngài giáo hóa, thì đó gọi là giáo hóa thần thông. Ngài không có thi triển. Có thần thông chẳng hạn như ngài bay hư không ai cũng sợ phải không, mà ngài không sử dụng. Rồi vào cái thời Đức Phật là Tôn giả Mục Kiền Liên á, ở đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy là Tôn giả Mục Kiền Liên á là dạy cho người sao mình là cái tật hay đón, đúng không, và đóng mò á. Thì đây á là Tôn giả Mục Kiền Liên mới thi triển một cái phương tiện để mà dạy cho người sao. Thì ở trong làng này có cái ông vợ Bà La Môn mang thai. Hồi xưa là chưa có cái gì, chưa có cái gọi là cái siêu âm như bây giờ, phải không? Cho nên mới đến hỏi nghe, nói Tôn giả là để những thần thông mới đến hỏi. Bây giờ vợ con nè, vợ của tôi bây giờ mang thai rồi 5-6 tháng nè, bây giờ xin ngài giúp giùm coi thử con trai con gái. Cái ngài nhìn nói là con trai. Mà bên xứ Ấn Độ mà nói con trai là rất là mừng, nhưng mà khi mà sanh ra thiện gái thì bắt đầu là ông Bà La Môn, ông trưởng giả Bà La Môn, ông phiền lắm. Rồi ông nói chỗ này nói chỗ nọ nói đủ hết. Thì một hôm có 6 vị tỳ kheo đi vào cái thành đó khất thực. 6 vị là đại chúng biết ai không? Gọi là lục quần tỳ kheo. 6 vị này rất là giỏi nha, ông có những cái biện thuyết rất là hay. Mà khi ông nghe cái ông trưởng giả Bà La Môn nói là sư huynh của ông nói là thần thông đệ nhất gì, nói là con trai gia đình tôi ai cũng mừng hết, mà khi mà sanh ra là con gái. Thì lục quần tỳ kheo á, thì cái ông mà tỳ kheo mà trưởng nhóm là gì, biết tên gì biết không? Ca Lu Đại Di. Ông nói là sư huynh tôi nói đúng, bây giờ ông nghĩ tôi con trai hay là con gái cũng là con, mà chừng nào đó mà ông vợ ông sanh ra chó ra mèo ra gì á, sư huynh tôi nói chọc. Cái đó gọi là biện thuyết, là giống như là bên Bà La Môn có một cái từ là giống như là trường uống như con lươn, phải không? Trường uống như là nó trơn tuột cái mình nắm cái đầu, tuột cái đuôi, nắm đuôi tuột cái đầu. Hay như hỏi nước bạn có không? Nó cũng có cũng không. Nó cho qua chuyện gì hết. Gọi là trường uống như con lươn. Là chúng mày sau này đủ cái nhân viên mà rảnh á, mình đọc những cái bộ luận đó mình thấy rất là hay. Thì đây như vậy là lục quần tỳ kheo ông học qua hết rồi, trường uống như con lươn mà. Thì ông nói là bây giờ nó còn trai gái gì cũng đúng, phải không? Bây giờ con là cũng là con người. Thì về Đức Phật mới vỡ. Phật vỡ là không có được mà đón nè. Thứ hai nữa là không có được mà biện nè, biện luận nè, gọi là xảo biện á. Phật cấm những cái trường hợp đó. Rồi có một lần là năm đó, năm đó hạn hán, nắng, cái người ta cũng đến hỏi Tôn giả Mục Kiền Liên, hỏi chừng nào có mưa. Cái ngày nhìn trời nhìn mây, ngày nói là 7 ngày nữa mưa. Thì khi mà ta canh mà 7 ngày nữa mưa là chắc ăn rồi, bắt đầu ta gieo giống xuống, ngày thứ 6 ta gieo giống xuống hết. Đại chúng thấy có mưa không? Cũng có mưa. Mà mưa 1-2 hộp rồi đã tắt. Tắt cái nắng lại cái giống ta chết hết. Đó. Thì khi mà cái câu chuyện này đến cái 6 ông thầy tỳ kheo nữa, khi ông vào thành khất thực ta nói là sư huynh ông nghe nói giỏi lắm mà đón mưa không được. Thì lục quần tỳ kheo nói là sư huynh tôi nói rất là hay. Bởi vì mưa, tại sao mà không nói mưa nhiều mưa ít, đúng không? thì cũng là mưa, mưa ít mưa, mưa nhiều thì cũng là mưa. Cho nên là ở đây cũng gọi là xảo biện, là Đức Phật không cấm. Thì ở đây nói là người tu thiền của chúng ta là rất là thích thần thông phép lạ. Để chúng nhớ một cái đoạn nhân duyên mà khi đến cái ngày Bồ Tát nha, chẳng hạn như 27 phải không? 27 và 28 đi, là 29 Bồ Tát. Thì tôn giả một Kiền Liên và Xá Lợi Phất là đi, nếu mà đi trở về mà đi, nếu mà đi chậm là chắc là trễ giờ. Cho nên tôn giả một Kiền Liên nói thôi bây giờ huynh đệ mình phi hành cho nó nhanh, đúng không? Chẳng hạn như gặp mình là cho mình phi hành cho nó nhanh, đi bộ chỉ cực. Thấy không? Thời buổi này là đi máy bay hay gì đó. Đó, thì tôn giả Xá Lợi Phất nói nếu bây giờ mình mà đi dùng thần thông mình đi á, thì đời sau đến cái ngày Bồ Tát thì họ ở xa đi về không kịp á, thì nó thôi trễ cũng sao, bây giờ mình có thần thông. Còn sở dĩ mà tôn giả Xá Lợi Phất mà tôn giả một Kiền Liên mà đi về Bồ Tát kịp thời á, vì các ngài có thần thông cái ngày đi. Cho nên là mình đừng có đi cái kiểu này, đi kiểu này là cái người sao ta ỷ lại, ta nói mình có thần thông thôi khỏi về Bồ Tát. Cho nên người xưa ta dùng thần thông là vì gì? Vì phương tiện, chứ không phải là vì cái chỗ mà phê phan gì hết. Nhớ mà cũng không phải vì lợi lộc. Rồi có một lần nữa tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả một Kiền Liên trên đường đi khất thực thì chuẩn bị về gặp Phật á, thì hai huynh đệ mới cá với nhau là bây giờ ai mà đi về trước để gặp Phật. Thì khi mà nói như thế thì tôn giả một Kiền Liên lắc mình một cái là, mà khi mà lắc mình là để mà sử dụng thần thông, là khi mà lắc mình một cái là về đến mà gặp Đức Phật thì thấy tôn giả Xá Lợi Phất ngồi kế bên. Cho nên tôn giả một Kiền Liên nói là vậy là con không có còn là thần thông đệ nhất nữa, mà sư huynh con mới là thần thông đệ nhất. Mà đây á, ở đây là tôn giả Xá Lợi Phất gọi là dùng cái ý giải thông. Ý giải thông có nghĩa là các ngài khởi là một cái niệm là tức khắc giải thông kế bên. Đó, cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng là cái người tu tập về con đường thiền á, là các ngài sợ nhất á, là cái lậu hoặc á, mình chưa có hết mà mình chứng thần thông. Để lần lần tôi sẽ giảng cái phần này kỹ cho đại chúng thấy. Tôn giả Đề Bà Đạt Đa khi xưa mà đến học pháp với Đức Phật á, Đức Phật mới không có chỉ cho phương pháp sổ tức, mà ông rất thích thần thông. Cuối cùng là tôn giả Anan mới chỉ. Mà khi mà tôn giả Anan chỉ cho ông rồi, ông chứng được cái ngũ thông rồi, thì ông đến ông gặp ông vua A Xà Thế, chúng coi được không? Là ông ngồi phải không? Ông ngồi kìa, ông bay lơ lửng vậy. Thì ông vua A Xà Thế rất là thích. Từ đó mới có cái việc là một bên là giết cha, một bên là muốn lật đổ cái giáo đoàn của Đức Thế Tôn. Từ cái việc mà ông được cái ngũ thông rồi đó, thì tức khắc là ông có một cái tâm phản nghịch. Cho nên là Đức Phật nói là khi mà mình chưa được dứt cái lậu hoặc á, thì đừng chứng thần thông chi. Bây giờ mình chưa dứt lậu hoặc mà mình chứng thiên nhĩ thông đi, thì mình thấy là cái toàn bộ cái thế giới này đi, thì biết bao nhiêu cái sự kiện. Rồi bây giờ mình chưa có dứt lậu hoặc á, mà mình nghi cái người đó nói xấu mình, cái mình duyên theo lỗ tai mình nghe, mình biết người đó nói xấu mình tức chết luôn, đúng không? Phải vậy không? Cho nên là Phật cấm có lý do. Mình chưa cái lậu hoặc mình chưa cái dứt mà. Cho nên á, sở dĩ mà chúng ta thấy là trong kinh Di Mật Cật có nói là Bồ Tát á, là chỉ chứng ngũ thông, mà A La Hán thì chứng lục thông. Hồi xưa mình coi đó mình tưởng là Bồ Tát, ôi tại sao mà dở quá, mà tại sao mà Bồ Tát là chỉ chứng ngũ thông thôi, để làm gì, phải không? Để còn một cái chút lậu, gọi là tập khí lậu chút xíu thôi, mới hòa hầu trong cái thế giới này được, ví dụ vậy. Đó, cho nên mình phải hiểu qua cái chỗ mà cái người tu tập. Thì đây thì sư Lê Quả nói nè: người tham thiền, tham chẳng nghĩ, tham thâm tự liễu ngộ. Tức là mình tham mà tham đừng có nghĩ ngợi hết á, mà cái tâm mình nó thông rồi đó, thì tự nhiên đại chúng biết hết. Cho nên mình thấy các vị thiền sư mà ông đến một cái chỗ nào, cái ông nhắm mắt, ông nhắc ông đi, tự nhiên cái tự sự kiện nó ra biết. Mà biết mà, nhưng mà các ngàn có chấp, không có dính. Khi mà mình tu một thời gian, cái mà tự nhiên mình liễu hết, rất là rõ, gọi là tâm địa gì, nhược không tệ nhược tự chiếu, tâm mà nếu mà không còn cỏ nát nữa
thì mặt trời trí tuệ nó chiếu sáng khắp hư không. À, cái tinh thần của thiền là như thế. À,
ngay lúc tham chẳng được có tâm chờ ngộ, chẳng được cầu quyền diệu.
À, tức là ngay lúc mình ngồi thiền á, chẳng được chờ ngộ.
Cái này đa phần là chúng ta nhắc phải là khi mà mình tu ở ngồi đó
thì không có gì, nhưng mà khi mà chuẩn bị chúng ta vào trong thất á, là chúng ta quyết tử để cho ngộ đạo, để cho biết quyền diệu, để cho thông ba thời. Là khi chúng ta khởi cái tâm sẽ là bị bệnh, và cho nó là bị đủ chuyện nó đến. Hoặc là khi mà chúng ta ngồi thiền cái mình chờ ngộ, cái mình ngồi liêm diêm, mà hồi cái mình thấy Phật xuống rờ đầu rồi chỉ này chỉ kia, ví dụ. À, cho nên á là sư ông Trúc Lâm nói là sở dĩ mà tu thiền bị điên á là do có cái tâm đợi ngộ, cái tâm chờ ngộ, cầu quyền diệu. À, mà khởi một cái niệm mà thấy mình chứng hoặc là đắc á, là mình rớt trong cái đường tà, mà trong kinh Lăng Nghiêm nói rớt trong cái bảy ma. Đó, ngày xưa sư ông có kể ông thầy hòa thượng Cố Vấn ở chân không có kể lại cho chúng tôi khi chúng tôi lên chân không. Thì hòa thượng kể lại vào khoảng 78-79 á, thì ở Phú Yên có một cái vị hòa thượng cái ngày nhập thất. À, khi mà ngày nhập thất được 3 năm. Một hôm cái ngày ngồi thiền định, cái ngày suốt được và ngày thấy được trời sắc cứu cánh ở trên ngày thông, mà ở dưới ngày triệt, tức là ngày thấu suốt được hết các tầng địa ngục. Và trên cái lỗ chân lâm của ngài nó phát ra ánh sáng gọi là ngũ sắc. Khi đó ngài khởi cái tâm ngài chứng thánh, mình chứng thánh rồi thôi bây giờ xuống núi mình giáo hóa. Và khi khởi cái niệm chứng thánh mà xuống núi giáo hóa, tức là ngài bị rớt với một cái người thường ngày đem cơm cho ngài, rồi bị cái bệnh gọi là bệnh người ta nói là bệnh tẩu quả nhập ma đó. Ví dụ như ngồi cái thấy mình bay lên mà thật không có bay, cái mấy hòa chân thâm á nhờ hòa thượng chỉ, tu với hòa thượng 2 năm suốt để mà chỉ mà gỡ cái đó. Thì khi mà mình thấy là trong cái ngũ ấm ma gồm có 5 phần, đại chúng thuộc không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà đa phần là cái người tu thiền chúng ta hay rớt trong cái phần tưởng ấm. Tưởng ấm là kiểu tưởng là mình là Bồ Tát, tưởng mình là Phật, tưởng mình A-la-hán. Và khi đó mình rớt trong đó là mình phải biết cách để mình điều phục, mình chữa nha, chứ không phải không thôi là mình bị bệnh. Gọi là một khi mình rớt đó gọi là bị thứ nhất á, mà không khéo là chúng ta bị con ma gọi là ma sầu bi nó nhập tâm phủ. Cái mình gặp cái gì mình cũng khóc, nói gì mình cũng khóc, khóc sướt mướt luôn, khóc như cha chết mẹ chết, thấy con chó mình cũng khóc, thấy con mèo cũng khóc, thấy con gì cũng khóc, đụng gì cũng khóc. Hoặc là cái con ma gì ma quan hỷ, gặp cái gì cũng cười, nên mình thấy mấy anh mà đi ngư được cười khà khà là biết rồi. Cho nên là mình phải hiểu. Khi chúng tôi được cái nhân duyên ấy, tôi lên hồi xưa tôi thích tu ở núi lắm, cho nên khi mà chân không mà trả lại tôi đăng ký lên. Quả tình ở rừng ở núi mà tu cũng nó cũng có những cái cũng có kết quả nhanh, mà bên cạnh đó nó có những cái bệnh nó đến. Có một lần tôi đang ngồi thiền bỗng nhiên tôi thấy một đàn kiến, một đàn kiến nó bò. Mà khi một đàn kiến nó bò qua là tự nhiên nó tâm mình suốt cái chỗ là mình biết là cái đàn kiến mà nó từ đâu nó đến và nó thọ sanh nơi nào, tại sao nó rớt trong lòng súc sanh. Mà cái nhân duyên của nó là biết bao nhiêu vô lượng kiếp nó mới vượt trở làm người cái bị mà xúc động cái mình khóc. Ồ, tôi nói tôi tưởng là tôi chứng thánh rồi chứ, tôi mình biết quá mà biết rõ mà nó chết mình chứng thánh mừng lắm. Rồi bắt đầu phải gặp gì cũng khóc, gặp gì cũng khóc, mình biết mình rớt rồi đó. Thì vào cái hòa kể cho hòa thượng Cố Quán ở chân không, bây giờ hòa thượng tịch rồi đó, hòa thượng nói chú rớt trong cái tưởng ấm thì làm gì biết không? Là khi đó mình vào xong rồi mình ngồi thiền thì có một cái người kiểm này đứng kiểm xong vừa xả thì nó đó hết, vừa kinh hành xong mình chùm mền lại mình ngủ một giấc không có suy nghĩ hết, ngủ một giấc tới sáng là hết.
Tức là phải có cái phương pháp để mà trừ cái việc này. Mà khi mà chúng ta vào thất là chúng ta tưởng cái này tưởng cái kia là hay bị, cho nên là không có tâm chờ ngộ, chẳng được cầu huyền diệu, chẳng được chê pháp, chẳng linh, chẳng được sanh phiền não, chẳng được sanh hoan hỷ, chẳng được sanh sợ hãi, chẳng được cầu thần thông. Cho nên cái người tu thiền phải nắm bắt, mình nắm bắt rồi mình không có sợ lạc đường. Mà tinh thần của nhà thiền mình sở dĩ mà mình nắm bắt mà không có lạc đường á, là đại chúng biết thuộc cái gì không? Thứ nhất là trong kinh Lăng Nghiêm, ai thuộc trong kinh Lăng Nghiêm không? Không sợ mình rớt cái này mà đại chúng phải thuộc. Tu thiền mà không thuộc hai cái câu mà thanh diệu mà Đức Phật dạy là không được. Cái gì? Hả? Cái gì? Không phải. Nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà, bất khởi thánh tâm, tức thiện cảnh giới. Nhược tác thánh giải là nhược là nếu, tác thánh giải tức là cho mình là chứng thánh á thì rớt trong đường tà. Nếu gì? Nếu mình khởi là mình không có chứng thánh chứng gì đó, đó là cái cảnh giới lành của mình. Nhờ mình dụng công á, mình dụng công bắt đầu nó gọi là chân không mà diệu hữu, nó phát ra những cái tướng lạ nữa chứ không có gì hết. Nhờ chúng ta dụng công mà tham diệu bắt đầu nó phát ra những tướng lạ đó. Có thể là mình ngồi cái mình nhìn xa thiệt là xa vậy, nó xuyên suốt các bách tường ví dụ đó. Rồi có thể mình nghe suốt luôn, đó là nhờ chúng ta dụng công thì nó ra, nó hiện ra cảnh giới lạ đó. Mà mình bình thường không có gì hết. Mà muốn được bình thường chỗ này là chúng ta phải nhớ cái câu của thiền sư gì, mình phải có cái pháp mình nắm, mình vô thấp hoặc là mình tu mình núi. Thiền sư Hương Hải, ai thuộc bài kể đó? Nhiều khi tôi nói với thầy cái ông chịu, mình phải học nhạn gì, nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy, tức là con nhạn nó bay trên cái hồ nước, thấy không? Gì nó không có lưu dấu lại, mà cái hồ nước đó, nó không có giữ bóng cái hình con nhạn. Và tinh thần của lục tổ Huệ Năng, ưng vô sở trụ, tức là không có trụ trên cái tướng đó mà chúng ta sanh tâm, thì chúng ta vượt thoát hết những cái cửa ải đó. Bằng cái định lực, bằng cái kiên lực. Là đại chúng phải nhớ nè, khi mình cầu thần thông là bên ngoài nha, và cái tinh thần phương pháp của thiền đốn ngộ là tự tánh định, tự tánh huệ, luôn sức từ tự tánh, từ các bản thể thì nó khác. Mình nắm được, mà người xưa ta nói là âm mà nắm được như thế gọi là nắm được cây gươm, cây đao của quan công. Thì sư Lâm Tế nói nếu mà âm nắm được cái đó là giống như là cây đao của quan công, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, có lý do. Gặp cái gì cũng giết hết. Tức là mình không trụ, không dính mắc vào cái cảnh giới đó. Mà thiền sư Triệu Châu nói chỗ mà không có Phật thì phải mau chạy qua, mà chỗ có Phật đừng lưu luyến, đó có lý do. Nhưng mình hiểu được cái lý thiền, cái pháp thiền đó, tôi không bao giờ bị điên, bị khùng, bị gì hết á. Lạ vậy đó. Vì cái bản thể mình có sẵn mà bị cái mây vô mình nó che lấp thôi. Bây giờ chỉ cần mình vạt ra thôi thì ánh sáng chân lý nó hiện tiền lên. Mà bây giờ tùy theo cái túc duyên mỗi người, sâu hay cạn, đời trước có tu không tu vậy thôi. Đó cho nên nó rất là kỹ. Thường thường người học pháp cầu thần thông, tính học thần thông rồi có thể bảo hộ quốc gia, gìn giữ phú quý. Đó. Nhưng mà cái hay cái một điểm là nhà Phật đó là cái thứ nhất là gì biết không? Mình học mình phải hiểu cái tinh thần nhà Phật. Ai hiểu biết không? Bây giờ mình tính mình có học thần thông rồi mình bảo vệ xã tác, bảo vệ này kia, mà mình thấy cái ai qua Phật không? Ai qua Phật không? Mà Phật không có thể nào bảo vệ dòng tộc Thích Ca mà được an ổn. Nhớ không? Bị ai giết? Ngu Lưu Ly cũng giết. Hay không? Đó này là mình học lần trước. Thì vậy tinh thần của nhà Phật là đưa ra hai cái điểm là nghiệp, nghiệp và duyên, gọi là duyên nghiệp. Bây giờ mình học lần mình khám phá nhiều cái hay lắm. Cho nên khi mình học cái mình lướt mình để ý. Cho nên lúc vừa rồi chúng tôi qua bên À, bên Sách Ni mở pháp tu thì trong đó có những vị bác sĩ, kỹ sư đông lắm. Mà khi nghe chúng tôi trình bày những cái phương pháp trong đạo Phật, ông giật mình luôn. Ông nói ông nghe học qua nghe qua, học lướt 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 rồi tưởng mình hiểu. Thì vậy là Đức Phật thấy hay cái chỗ nào? Đức Phật á, khi mà cái quả nó đến nha, Đức Phật không có thể nào mà Ngài nói là về cái quả, mà Ngài chỉ là gì? Chỉ kết cái nhân. À, chẳng hạn như trong kinh Pháp Cú kể lại là biết cái ông trưởng giả là 8 giờ sáng ông sẽ bị cái cây đòn tay rớt trên đầu. Tại sao Phật đến nói đi? Nói ông đừng có làm nhà nha, cái cây rớt đầu ông chết. Đúng không? Mà Đức Phật chỉ đến là nói ông một bài kệ thôi. Bài kệ ai thuộc không? À, con tôi tài sản tôi, người ngu quá rộn ràng, ta còn không thật có, lo gì của bà con. Tức là Đức Phật kết một cái nhân, một cái duyên, một cái hạt giống thánh pháp trong cái tạng thức ông thôi, rồi cái quả sẽ chịu. Đó, hay cái một cái điểm đó, Đức Phật là kết một cái duyên, một cái hạt giống. Mà chứ Đức Phật nói bây giờ tôi có thần thông, tôi thấy này thấy kia rồi, ông thấy gì gì không có, không bao giờ có gì đó. À, cho nên chúng ta phải thấy một cái điểm là tinh thần của nhà Phật là kết cái duyên á, cái duyên rất là thù thắng. À, mang một cái yếu tố quyết định cho khi mà chúng ta sắp từ bỏ cái cuộc đời rồi, chính cái duyên đó là cái tác động đưa mình đến những cái cảnh giới mà nó tốt và nó thù thắng hơn. Mà chính những cái điểm nó làm cho mình nó khắc ghi trong cái tàn thức của mình. Khi chúng ta nghe pháp, khi chúng ta ngồi thiền quan trọng lắm nha. Khi chúng ta tụng kinh, khi chúng ta lễ Phật sám hối. Rồi khi chúng ta đối với sư trưởng, khi chúng ta đối với những cái bạn đồng học đại chúng, mình thấy mình lơ là. Ở đây tôi thấy mình lơ là cái điểm đó. À, mà tinh thần của nhà Phật là gì? Gọi là trùng trùng duyên khởi. Mà cái kiếp nhân sinh trùng trùng á. À, cho nên là quý thầy phải hiểu một cái chỗ là khi mà chúng ta kết một cái nhân duyên lành, cái nhân duyên tốt rồi thì cái đường đi của mình nó mở, nó thênh thang. À, cho nên là đại chúng thấy là phải kết gọi là kết cái nhân, cái duyên á. À, thì ở đây cũng vậy nè. À, mình tính bảo hộ quốc gia đồ, gìn giữ xã tắc là được không? Điển hình như là bên Tây Tạng, đại chúng thấy không? Có nhiều quỷ có thần thông, có nhiều quỷ là bay hư không. Nhiều quỷ giỏi lắm, nhưng mà bị gì? Thấy không? Dứng được. Đến mức độ mà ngài Lạt Ma thứ 14 là ngài phải rời, ngài biết là cái nghiệp đến rồi, ở không được, ngài phải rời quê hương, rời xứ sở ngài đi. Rất là rõ thôi. Ở đây nói nè tính học thần thông rồi có thể bảo hộ quốc gia, gìn giữ phú quý. Đến mức độ mà Tôn giả Mục Kiền Liên dùng năng lực thần thông đó nha, đem 500 dòng họ thức tử bỏ cho mình bán đưa hương không, đưa bỏ trời đau lợi. Khi mà chiến tranh nó chấm sắp hết rồi đó, chiến tranh chấm dứt rồi đó, ngài đưa mình bán xuống cái giỏ là toàn là máu không. Ghê không? Đó, cho nên cái phần này là chúng ta phải lưu ý một cái điểm. Rồi có thể dạo chơi phương khác, có thể báo quán cù, có thể được trường thọ, có thể làm ăn phát đạt, có thể mưu sự nghiệp, có thể khỏi bị người hiếp đáp. Như thế đều bị gọi là kiến giải của kẻ ngu. À, ngài chỉ rất là kỹ mà đó là kiến giải của người ngu đó, chứ không phải người mà chân chính tham thiền. Sao vậy? Quỷ thần ở khắp nơi đều có, hễ cầu thì có thể được thần thông, xong rốt cuộc chẳng phải là của mình mà có. À, cái đó không phải của mình bên ngoài. Đầu ngài mới dẫn chứng là vào đời nhà Đường có một vị Tam Tạng đại nhĩ đến kinh, tự xưng là có thần thông. Cái ông vua Đường, cái ông mời ai? Ông mời ngài quốc sư Huệ Trung ra. Thì quá trình mà khi mà quốc sư Huệ Trung ra thì hỏi là nghe nói ông có cái tha tâm thông, ông biết được ở chỗ này ở chỗ kia như phải có, mới chẳng dám tức là ông công nhận. À, để chúng coi phải không? Thì khi mà quốc sư Huệ Trung cái ngài ngồi hỏi bây giờ ông thấy tôi đâu? Thì ông nói là hòa thượng là thầy một nước, tại sao mà đến Tây Xuyên xem đò đua? Cái ngày khoảng chừng 5 phút nữa, bây giờ ông thấy tôi ở đâu? Nói hòa thượng là thầy một nước, tại sao mà đến đứng trên cầu Thiên Tân xem khỉ dởm? Cái lần thứ ba hỏi bây giờ tôi ở đâu?
cái ông im.
Càng ngày mới quở là giả hồ tinh đó, giả hồ tinh hai trăm thông ở chỗ nào. Thì như vậy là quý thầy thấy là hai lần là gì?
Ngày bây giờ mình ngồi á, mình ngồi đây, mình đang mình nghỉ ở nhà. Thì những vị mà có tha tâm thông biết là mình đang nghỉ ở nhà đó, ông ngồi đây ngồi thiền đây mà ông về nhà chứ gì. Nhưng mà cái đó là tinh thần của nhà thiền, là chỉ là cái bóng hay cái bóng thôi. Cái bóng của quốc sư Huệ Trung là hiện tiền hai chỗ, một chỗ là đến Tây Xuyên xem đò đua, một chỗ là đứng trên cầu Thiên Tân xem kỹ dưỡng, tức là ngại duyên. Thì cái ông này ông giỏi thần thông cách mấy mà ông chỉ là thấy cái bóng thôi. Mà khi mà quốc sư Huệ Trung ông hiện ra thật người ông luôn, con người thật đó, con người mà chân thật rõ ràng mà sáng sủa, con người mà giống như mà Tổ Lâm Tế nó là người mà đang nghe pháp trước mặt của ông á, rõ ràng sáng rỡ. Mà người đó cái nhận ra. Mà bây giờ ngay đó mình muốn cho ngài quốc sư Huệ Trung hiện tiền là, bây giờ tôi kể cho một cái nhân duyên để làm cho cái phần đoạn trên. Tức là trong ngữ lục của thiền sư Nam Tiền hoặc là thiền sư Triệu Châu có một cái đoạn nhân duyên. Một hôm thiền sư Nam Tiền đến cái chỗ mà, bởi vì vào cái thời nhà Đường á, là cái thiền tâm nó thịnh hành lắm, cho nên là người ta tu học đông lắm. Trong một cái thiền viện có thể 500, 1000, 2-3 ngàn chuyển thường, cho nên mới chia ra là chi nguyên nè, chi điền, chi khách đó. Bây giờ là mình thấy là các thiền viện bây giờ cũng có đó, sau này thiền viện mình mà thành lập đâu đó rồi cũng phải có chi nguyên, chi điền, chi tạng là coi kinh sách, chi nguyên là trồng làm rau, làm rẫy gì đó, chi điền làm ruộng. Còn có một cái nữa là dục đầu, hoặc là cái người mà chia về trẻ củi hay là chia về nấu nước cho chúng là cũng có chức sự luôn. Mà những quỷ đó là toàn là những quỷ là bước vào cái con đường thiền, tức là cũng bước vào cửa chút chút rồi đó nha, chứ không phải là người thường mới cho được vào. Cho nên đại chúng thấy đó là vào cái thời thịnh hành của thiền tâm á, là cái ông thầy này mà lên làm cái di na hoặc là diệt chúng là cái vinh dự lớn nhất cái trong cái thiền môn, chứ không phải bây giờ mình chuyển thường đâu nha. Và trước khi ta đến ta thỉnh chuông á, ta lạy xuống người ta xá chút đi, đợi rồi đợi vậy nè, coi đại cuốn mà coi cái gì bách trượng thanh quý á, đợi cái chuông để ngang đầu này, đợi xuống mà xá xuống ba xá là trân trọng. Diệt chúng là gì biết chưa? Đại chúng biết gì chúng là gì không? Diệt là gì? Diệt u là vui. Diệt chúng là đánh lên thì sao mà nói chúng nó vui, nó hoan hỷ, mà đây đánh lên trò nó nghe sao nó bực quá, ví dụ vậy. Thỉnh tiếng chuông á, thỉnh tiếng chuông tiếng mõ, diệt chúng là di na. Là hai vị này á, vào cái thời nhà Đường á, hoặc là trong Tùng Lâm mà đông á, là làm cái rường cột cho tăng chúng hiếp vậy đó. Tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng khánh, tiếng trống, tất cả những cái pháp khí này đó là không phải ai nắm lên được đâu. Chúng mà yên nha, tôi nói là chúng một cái hiểu là chúng mà nó yên á, là cái người diệt chúng và di na là tâm phải dữ lắm. Cho nên cái tăng chúng đó, nó yên ổn, nó sống, nó điều hòa. Vì khí người ta ra nó thanh, mà khí mà thanh rồi cái từ trường cái năng lực nó phát huy lên, tự nhiên chúng nó ngồi nó tu được, làm gì cũng yên ổn đó. Cho nên nó vào cái thời đó là cái người mà vô mà nấu cơm nha, nấu cơm mà không có phải là bậc chiến thánh á, không có được nấu cơm. Đại chúng mà nghe mà cái câu chuyện mà ngài gì mà Quan Thù á, Quan Hỷ, đúng không? Quan Hỷ là khi mà ngài vào chúng ngài đâu có được làm chi khó đâu, mà khi mà ngài ngộ đạo rồi ngài mới được làm chi khó nấu cháo. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà ông đang nấu mà ông xong lên một cái thôi là cái lực, cái từ trường của ông nó phát động đến cái món ăn, ta ăn lên ta bệnh lâu ngày, nó tích tụ cái lực, cái điện trường của mình á, điện xăng của mình á, cái điện bực tức của mình nó phóng ra đó. Cho nên là cái người xưa là cái người ngộ đạo, là tất cả những cái người mà lãnh trách nhiệm đó toàn là ngộ đạo không, chứ không phải là muốn lên là thỉnh sao thỉnh có. Thành ra cái thiền viện nó bất an, nó bất ổn đó. Cho nên là trong cái thiền lâm bảo quấn nói đó là ông khi mà ông nắm chủ được cái Tùng Lâm là ông phải biện hết tất cả những người đến với ông thấu suốt hết rồi thì bắt đầu ông đưa việc. Thì tự nhiên cái chúng mình nó an hết luôn, nó ổn lắm, ổn hết từ trên dưới, khó lắm chứ phải dễ đâu. Gọi là an á, gọi là an cho chúng á, không phải dễ. Đó thì đây nghĩa là cái âm này tôi ở đây sở dĩ mà tôi nói dòng do tâm quốc là tôi đưa lên cho đại chúng thấy là khi mà thì sư Nam Tiền đến cái chỗ mà cái âm nấu nước á, nấu chiên nấu nước cho tăng chúng tắm, bây giờ mùa đông á, ông ta là dùng đầu. Thì sư Nam Tiền nói là ông làm gì? Dạ nấu nước. Thì chiều đến thì sư Nam Tiền hỏi ông hỏi bắt đầu hỏi ông như thế này. Thì khi mà nó nấu nước á thì sư Nam Tiền mới bảo nè, chiều nay ông nhớ ông mời con trâu đực đi tắm à, thì chiều thiền sư lại. Mà khi mà nói như thế là ông kêu dạ, dạ nghĩa là ông đã bước, ông thanh nhập rồi, ông kêu dạ. Thì chiều thiền sư Nam Tiền đến, vừa đến cửa xong nói là mời con trâu đực đi tắm. Mà đại chúng nhớ nha, trong nhà thiền thường thường là dùng con trâu đực nha. Mà tại sao không dùng con trâu kia, biết tại sao không? Nhà mình thấy các thiền sư rất là hay. Bởi vì nếu mà con trâu cái thì nó sanh con, mà sanh con tức là sanh là gì? Tức là vọng tưởng điên đảo, nhớ cái chỗ đó. Đó cho nên là thường dùng là dùng gì? À, dùng trâu đực, mời trâu đực đi tắm. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền nói là âm có đem dây thần trắng à, cái âm này không đáp được. Mà trong nhà thiền nó là gì? À, có đầu mà không có đuôi, có thỉ mà không có chung. Thường thường các ngài gạn mình đó là gạn tới cùng luôn, coi thử sao. Chứ nhiều lúc là cái đầu thì mình hiểu à, tức là mình chuyển ngữ được, nhưng mà đưa ra những cái chuyển ngữ sao mà chuyển ngữ được. Cho nên các ngài nó có đầu mà không có đuôi, có thỉ mà không có chung à. Thì chiều đến cái thiền sư Triệu Châu về nói hồi trưa nè, hồi khoảng chiều xế xế đó à, tôi đến tôi tắm. À, tôi tắm mà tôi nói cái câu đó mà ông này không đáp được. Thôi bây giờ ông đáp được không? Nói bà thượng nói lại cho con đáp thử được không? Là, à, mời con trâu được đi tắm à, thì sư Triệu Châu nói mời con trâu được đi tắm. Thì thiền sư Nam Tiền nói ông có đem dây thường trắng. Cái thiền sư Triệu Châu đến gần nắm cái mũi giật một cái. Nó đúng thiệt mà ông thù quá. Kéo muốn sức lỗ mũi luôn. Đúng thiệt, phải không? À, thì ngay trong giờ phút đó là thiền sư Nam Tiền hiện được con trâu đực rõ ràng luôn. Nắm cái mũi là kéo một cái là hiện tiền liền. Hiện đây cái gì mà ngay trong giờ phút đó mà ông đại nhĩ tam tạng chỉ cần nắm lỗ mũi của quốc sư vị trung mà quặn mạnh một cái là quốc sư vị trung hiện rõ ràng hiện trước mặt, mà tìm đâu nữa. Ông ngồi sờ đó mà đi tìm đâu, mà tìm cái bóng à, cho nên nó có thần thông phải là của mình, mà tinh thần của nhà thiền là ngay trong giờ phút thực tại đó, ngay hiện tiền đó. Đó gọi là quán thực tại ở chỗ đó đó, thấy không? À, cho nên á, đại chúng thấy cái thiền của cái thần thông trong nhà thiền nè. Còn tăng á, ông tăng hỏi sơ tổ Trúc Lâm là đại đức nè, à, tu hành khổ nhọc trên núi á, 6 năm à, trải qua rất là 6 năm, đối với 6 thông của Phật á, được bao nhiêu rồi, được mấy thông rồi? À, thì nghe nói là cũng được 6 thông. Thì ông tăng hỏi là 5 thông kia ghét qua thế nào là tha tánh thông? Thì đây đúng là sơ tổ á, sơ tổ Trúc Lâm á. À, tinh thần của thiền Trúc Lâm là gì? Phản quan tự kỷ. Ngài nói là đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều thấy, Như Lai đều biết. Đó tha tánh thông. Tham thông không có nhìn bên ngoài mà nhìn bên trong. Và chẳng hạn bây giờ mình ngồi thiền là cái quốc độ của mình là bao nhiêu thứ tâm, tâm thị phi tâm, không đủ thứ tâm hết. Mà cái gì thấy được cả cái tánh biết, cái bản thể à, cái như thật chi kiến thấy à, gọi là đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, mình thấy không có sót. Mà thấy được như thế là mình phải tỉnh nha, chứ còn mình ngủ không thấy. Nhiều khi mình ngủ mình lơ mơ làng mà mình tưởng là mình định, mình tưởng rằng mình phát tệ, mà người ta nói mình rớt trong cái hang quỷ á. Nhớ nha, khi mà chúng ta ngồi thiền, mà tôi nói là khi mình ngồi thiền mình rớt trong cái ngũ gục nhiều quá thì lâu ngày chày tháng rồi đó, thì cái tệ của mình nó gọi là cái tệ giả của mình nó không có chân chính. Là chúng phải nhớ lưu ý cái chỗ đó à, cho nên muốn định tuệ cân bằng là thôi bây giờ mình ngủ quá thì mình chịu khó, đây tôi có trà nè,
rót một ly uống, phải không, cho nó tỉnh chút xíu. Ngày xưa các vị tổ các ngài cũng uống chứ không á, phải không? Đó, cho nên là cái phần này là chúng ta phải làm như thế nào đó để khắc phục, là chúng ta ngồi thiền nó không có lơ mơ. Mà khi mà đại chúng mình thấy mình ngồi thiền được rồi, nhân định tuệ nó tăng bằng rồi, trong cuộc sống mình thấy nó đơn giản lắm. Mình đi bất cứ nơi nào mình cũng có những cái tự tin của mình, cái năng lực, cái diệu dụng nó phát tiết từ trong cái bản thể. Cho nên khi mà ngài Huệ Minh mà nghe lục tổ nó là không nghĩ thiện không nghĩ ác á, thì khi mà ngài ngồi rồi ngồi cái mật ngữ này ra nè, còn cái mật ngữ là nửa chăng, nó tôi nói ra thì không có mật, này không phải mật, mà bây giờ ông muốn mật phải không, phản quan lại bên âm, thì mình phản quan lâu ngày chạy tháng tự nhiên mình có mật đi. Đó, nên cái phần này rất là đúng nè. Cho nên trong thiền thoại cái một câu chuyện, có một ni cô hỏi thiền sư Triệu Châu thế nào là hạnh sa môn. Thiền sư Triệu Châu đáp: chớ có sanh con. Hạnh sa môn là gì? Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mình học á, cái hạnh sa môn là gì? Ở đây ngài nói hạnh sa môn là gì? Chớ có sanh con. Thì sư cô đỏ mặt mới nói nè: thầy đừng có ăn nói bậy bạ nha. Thì thiền sư nói: nếu ta ăn nói bậy bạ thì cô hỏi ta làm gì? Thấy không? Ở đây nói tại sao nói là chớ sanh con, tức là muốn được cái hạnh sa môn là đừng sanh vọng tưởng, vậy thôi. Sanh con tức là sanh vọng tưởng đó. Thì cho nên là đầy cả quốc độ có bao nhiêu chúng ta mình biết hết. Đó. Rồi trong quyển mà Sa Di yếu lược có kể câu chuyện á, tức là trong luận Bà Sa có ghi, xưa có ông vua Chấp Đà Diễn Ma, ông đem tất cả tam cung lục diện, tức là những cái người mà cung nữ á, ông đem lên ông thủy tích, ông đốt hương, rồi ông bắt các thể nữ này ca múa hát sướng đồ. Thì khi mà ông ca múa hát sướng thì có 500 vị tiên nhân nó bay ngang qua, cái nghe cái tiếng hát cái tự nhiên đức thần thông rớt xuống hết trong các lỗ tai, ông xẻo lỗ mũi, ông nói mấy ông mà nói là chứng thần thông diễn biến mà bây giờ bay ngang qua rớt. Đó, đại chúng ơi, nhớ là cái câu chuyện mà trong kinh A Hàm, cái câu chuyện á, tức là có một vị sa di không được cái túc duyên đời trước, cho nên tu mới cái 3 tháng cái ông chứng ngũ thâm. Mà khi mà ông chứng ngũ thâm rồi đó thì ông nghĩ là thầy mình thua mình, nên ông coi thường lắm. Cái một hôm cái thầy ông đang chuẩn bị lễ Phật, cái thầy ông mới khởi lên một cái niệm, mà cái vị này chứng A-la-hán rồi, thử đệ tử mà, khởi cái niệm nói ước gì á, mà hôm nay mình lễ Phật nha, có một cái bông sen ở cái núi Tiết á, mà nó bọc lên mình đem về mình cúng Phật thì hay biết mấy, nhưng mà mùa đông rồi thì sẽ làm gì có bông sen. Cái ông nghe nói như thế, cái ông duỗi cái tay, ông đến cái một cái phương khác, ông lấy cái hoa sen về. Mà ông rất là tự đắc. Lúc này ông thầy nói là: thầy nói cho con một điều, con đừng có tự đắc và con đừng có sanh cái tâm ngã mạn. Nếu mà con còn cái tâm này thì về sau á, cái cuộc sống của con á, được một cái cô gái mù mắt nấu cơm cho con ăn và giặt giũ cho con. Cái ông tin, ông nói ông thầy là có cái tâm tập đố, không được như mình có cái tâm tập đố, cho nên ông dùng năng lực thần thông bay. Thì khi mà ông bay ngang qua sông thì có một cái cô gái gánh nước hát một cái bài hát cái gì đó. Và cái bài hát này đặc biệt là cái ngày xưa ông đã từng nghe rồi, bây giờ nó thấm á. Cái chỗ này quý đại chúng hãy lưu ý. Cho nên cái đường chúng ta tu nha, có những cái chặng đường mình vượt qua rất là dễ, nhưng mà cái nào mà cái tập khí của mình hồi xưa đó, đó cái chỗ đó rất là khó vượt qua. Phải có thể nghiệm, phải có lập hạnh, phải có một cái gì đó chúng ta mới phấn chấn để chúng ta vượt qua những cái chặng đường đó. Nên khi mà ông nghe cái bản ruột của ông rồi, cái tự nhiên ông thánh, ông đức thần thông rớt. Mà đặc biệt nhất nha, cái người mà có thần thông mà rớt, cái đức thần thông rớt á, nó khác hơn mình. Ngày bây giờ mình rớt máy bay xuống cái bịch giống như trái mít mà rớt xuống chết. Còn cái người mà đức thần thông nó giống như cái chiếc lá nó rớt từ từ rớt xuống, rớt. Hay không? Còn gì biết không? Ai biết? Giống như là cái bao mà đựng con cá, mà liệm cá rồi mình ngửi nha, mình ngửi nó vẫn còn cái mùi tanh. Giống như cái bao hương, mình liệm cái hương rồi mình hửi cái bao vẫn còn. Thì gọi là cái gì? Biết không? tức là vẫn còn một cái năng lực của thiền và tệ, của định đó, có còn là sót chút xíu định, cho nên nó không có phải rớt cái bịch xuống như trái mít, mà rớt cái từ xuống rớt, rớt, rớt cái tẩm trước mặt cái cô đó luôn, hay cái chỗ đó. Thì khi rớt rồi cái một hai cái ông đòi cưới cô đó, thì cô này nói không được, thầy là xuất gia mà cưới gì, bây giờ nói mà nếu mà ông cưới là tôi tự tử tôi chết á. Thì con này có sợ quá rồi, cũng về có trình cha mẹ rồi xong hết rồi cưới. Thì cưới cái không có công an chuyện làm tu nhỏ lớn mà. Mấy nhỏ này sợ tôi nói tên, tôi có nói tên đâu sợ. Tu từ nhỏ tới lớn là cái ra ngoài đâu biết làm gì ăn. Cho nên đến cái hãng dịch quái làm thuê làm mướn. Thì buổi sáng mai này làm từ sáng tới trưa, mà phần thì đói bụng, phần thì mệt. Mà vợ của người ta thì đem cơm đến, thì vợ mình nói sao mà trưa quá mà không đem cơm đến, tức quá. Thì hồi cô vợ mới xách hai cái làn cơm đến. Tức ông giận quá, ông lấy cái thôi bệnh này, ông ném. Ông vừa ném một cái thôi bệnh nó gãy làm hai, cái bay vô đuôi cặp mắt cái cô vợ. Ngồi khóc. Khóc khủng khiếp luôn. Người ta nói thôi bây giờ lỡ rồi, bây giờ khóc cũng bị đuôi. Nó không phải, tôi không phải khóc là con vợ tôi nó bị đuôi, mà tôi khóc đó lời thầy tôi dạy ngày xưa mà tôi cãi tôi quên. Thấy không? Thường thường ta nói là cãi thầy núi địa. Có lý do không? Thầy không biết. Nhiều khi bây giờ tôi nói tôi không có chứng thành thông hết, nhưng mà mình làm những cái việc này là tại sao biết không? Thưa thật với đại chúng là tôi làm chi khách đó, tổng cộng ở Trúc Lâm và Thường Chiếu 4 năm. Rồi tôi làm quán chúng nữa. Thì khi mà tôi làm nhà khách là tôi nhìn á, chẳng hạn cái người này tôi nói thiệt luôn nha. Cái tướng số là cái gì? Nói thiệt luôn, tôi không có học. Mà tôi nhìn trong đó tôi biết là tại sao. Cái tướng số là cái gì hết á. Ví dụ như là ngày xưa phải không? Cái thằng này mắt nó như vậy, mũi nó như vậy, tai nó như vậy, mũi nó như vậy. Thì khi mà mắt tai mũi nó vậy thì nó làm cái chuyện này ấy, thì cái ông mà thầy tướng ông nhìn cái thằng đó ý ông nói chúng vậy phốc à. Nhưng mà sao ông hỏi thêm câu thầm nữa, mà nhỏ giờ có làm âm đức không, ví dụ hỏi nhỏ giờ có làm âm đức không, thì khi mà nói con có làm này kia thì ông bắt đầu ông giảng khác, tướng thực là vậy thôi. Thì khi mà một người mà ta nắm chúng rồi ta nhìn là ta biết là cách đây khoảng 9899 thì có cái ông thầy đã vô ổng vậy vậy, thì biết chắc chắn rằng ông mà làm như thế là ông sẽ bị gì. Thì ta chỉ mình trước. Thì cái ông đệ tử mà khi mà ông có cái tâm ngã mạn như thế là ông thẹn biết là chết rồi. Đó cho nên ông khóc sướt bước luôn. Là lời của thầy ông nói rất là đúng. Thì cho nên cái phần này là chúng ta thấy là tuy rằng chứng ngũ thông rồi mà cái lậu tạm thông đã chưa dứt rồi đó, thì chúng ta cũng rơi trong cái mầm mống của sanh tử luân hồi. Trên đại chúng phải lưu ý cái chỗ này. Cái ông gì mà nhớ mà chứng mà chứng mà ngủ thâm rồi mà cũng bị rớt á, nhớ không? Ở nước Kế Tân đó, mà khi mà ông này ông chứng được ngủ thâm rồi đó thì ông coi thường thầy, coi thường bạn, coi thường hết luôn, ai cũng coi thường hết. Bữa nọ thầy ông vỡ cái ông tức của ông phi hành, ông bay ngang qua cái nước Kế Tân thì ông vô thấy ông này mà bay lơ lửng, cái mời vào cung. Bộ cung có làm quốc sư. Và khi vào cung làm quốc sư rồi, ông gần gũi cung tần mỹ nữ. Thời gian cái phát hiện ra cung tần mỹ nữ người nào cũng có mang thai hết. Rồi tới tay ông vua ông điều tra đúng sự thật, cái ông đuổi ra khỏi nước. Đuổi ra khỏi nước rồi không biết làm gì ăn, cái bắt đầu đi làm cái nghề đồ tể, giết bò. Khi mà làm nghề đồ tể giết bò, bữa nọ đập cái cục xương nó mẻ, nó văng cặp mắt nó đuôi. Đôi bắt đầu ôm mình bác đi xin ăn. Mà ông thầy ông ở trong hương thất, ông thấy hết tình hình. Cái em nói thôi bữa nay ra đại chúng nghỉ làm lao tá, nghỉ tu học, đi thăm sư huynh. Thì đại chúng mới nghĩ chắc sư huynh mình bây giờ chắc cũng là ngon lắm nha, chắc làm quốc sư hay là anh này cái kia, cũng là đại pháp sư này cái kia. Mà khi mà ông thầy dẫn 500 đệ tử diện kiến cái người ăn mày đó thì đệ tử nói thưa thầy, ủa tại sao mà ông thầy ông thăm sư huynh mà thăm người ăn mày? Ông đó hỏi sư huynh của ông. Thì khi mà hỏi ra đâu đó hết rồi cái thì mới biết là ông bị đuôi mắt. Thì ngay trong giờ phút đó là Ngài mới giải thích là, Ngài khai thị đại chúng là, tuy các ông chứng ngũ thâm rồi mà còn một chút ít tập khí lậu hoạch rồi, các ông cũng rớt trong những cái con đường này. À, thì tức khác là 500 vị chứng A-la-hán hết. Đó. Rồi quý thầy coi trong ngũ đăng hội nghiêm có 3 vị thiền sư mà nổi tiếng á, thiền sư Nam Tiền, thiền sư Quy Tâm, thiền sư Ma Cấp, đi đến một cái quán trà, nhớ không? Thì bà già bà nói là bây giờ 3 vị mà vào đây uống trà á, mà nếu mà không có trình thần thâm thì đừng uống trà. Cái 3 vị thiền sư ngơ ngác không biết thần thâm là gì, thì bà lấy cái nước bình rót. Đó, thì cái thần thâm của bà già là như thế, rót nước. À, cho nên bạn ông Quẩn nói sao? À, thần thâm và diệu dụng gánh nước bữa củi tài, thấy không? Rồi đại chúng nhớ lại không? Nhớ lại mà trong cái phần thiền hội kể là một câu chuyện, thiền sư Hoàng Bá khi ngài đi hành cước thì gặp một cái người gọi là mục xạ quan, mục là mắt, quan là ánh sáng nó phát ra rất là sáng. Thì trên đường đi cái hai người nói chuyện rất là thân thiết, cái qua cái suối, qua cái suối cái quỷ nẻ đi trên suối đi băng trên nước, nó kêu qua đây. Thì lúc này thiền sư Hoàng Bá nói, tôi mà biết anh như thế nha, nãy tôi chặt bắt đùi của anh luôn không cho anh đi. Thì cái quỷ này mới khen là, không ngờ ở cái cõi này vẫn còn có bậc pháp khí đại thừa. Rồi có đoạn nhân duyên mà khi mà cái ông này dùng cái thần thông đi qua cái con sông Hằng đó, thì Đức Phật mới xuống dưới đò, cái hỏi bây giờ là bao nhiêu đại chúng, rồi Đức Thế Tôn nó qua đò nhiêu, ông nói 3 xu thôi. Thì khi qua cái bến đò bên kia rồi, Đức Phật mới hỏi cái ông Thậm Chí Bà La Môn á, ông dùng cái thời gian này ông tu để được thần thâm á bao nhiêu năm? Dạ 30 năm. Đó. Thì Đức Phật nói 30 năm đáng có 3 đồng xu. Thì như vậy là ở đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy là mình tu thiền là mình phải làm gì? Tức là tâm thâm. Mà tâm thâm á thì đạo nó thâm thì giáo hóa thần thâm mới được. Đó, cho nên là tâm mình phải thâm phải suốt, thấy không? Đó, cho nên á tổ năm tới vậy nè, quý vị nói Phật có lục thân bất khả tư nghì chăng, thì tất cả chư thiên thần tiên Atula đại lực quỷ há cũng có thần thân là Phật rồi chăng? Thấy không? Chuyển Luân Thánh Vương á cũng có thần thân, mà khi mà chuyển Luân Thánh Vương mà Đức Phật mà lên cùng trời Đau Lợi mà thuyết pháp thì Đức Phật phải dùng cái gọi là công đức báo quá thân để mà hiển lộ ra cái thân tướng giống như ông trời Thế Tôn. Thì đây là các ông vua rồi Phật tử rồi nhớ Phật, bây giờ mới sai Tôn giả Mục Kiền Liên lên để mà gặp Phật thưa thỉnh, nhưng mà lên rồi không biết Phật mình ở đâu. Bởi vì sao? Bởi vì có hai ông trời Thế Tôn hiện diện giống như đúc Phật biến hiện ra, mà dùng cái công đức thân biến hiện ra. Nhưng mà khi mà trở về nói với Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Phất nói là bây giờ sư đệ lên nhìn đó nha. Biết nhìn đâu không? Nhìn cặp mắt. Nếu mà cặp mắt của thầy mình á thì nó bất động, nó trong lặng, nó không còn ngó tới ngó lui, tức là trong cái ánh mắt nó không còn một khát ái tham ái gì nữa, thì chính nó là thầy của mình. Thì quá tình Tôn giả Mục Kiền Liên lên là nhận ra liền. Đó, cho nên cái phần này nè, như thần Atula trời đế thích đánh nhau, Atula thu lệnh cho 84,000 quyến thuộc chui vào trong lỗ tổng sang chốn là thánh trắng, tức là biến hiện ra đó. Atula mà thua biến hiện ra đó. Những điều sơn tăng đã nêu đều là nghiệp thâm y thâm mà thôi, lục thâm của Phật thì không phải vậy. Vào sắc không bị sắc làm mê hoặc, vào âm thanh không bị âm thanh làm mê hoặc, vào thế giới của hương không bị mùi hương làm mê hoặc. Tức là mình nghe tiếng mà mình không chạy theo tiếng, không trụ trên tướng sinh tâm, không dính mắc trên cái sắc tướng, sắc là thân hương bị xúc pháp. Tức là căn tiếp xúc với trần mà mình không có giấy niệm sanh tâm, thì đó gọi là gì? Đó là lục thâm của nhà thiền, lục thâm của nhà Phật. Em bây giờ có một lúc nào đó tôi để một cái chiếc nhẫn kim cương, tôi bỏ một ly tôi đậy lại, Thì khi mà ra tôi hỏi bây giờ trong cái ly có cái gì, thì khi mà quý đại chúng mà nghe một người nào đó nói là bây giờ trong cái ly là có chiếc nhẫn kim cương, ví dụ đi, là mình phục liền, đúng không? Mình rất là phục. Nhưng mà khi mình hỏi cái người thứ hai là trong cái ly này có cái gì, có người đó nói không biết. Mà khi mà bỏ chiếc nhẫn kim cương ra, cái người mà thấy chiếc nhẫn kim cương trong cái ly, họ khởi cái tâm thích, đúng không? Họ muốn chiếm đoạt chiếc nhẫn đó, thì cái đó gọi là gì? Là kiến giải của người ngu. Mà thì Sư Lai Quả nói còn này á, người đó thấy chiếc nhẫn kim cương mà tâm họ bất động, đó là gì? Là con mắt của bát nhã, con mắt của thần thông của nhà Phật. Thì đây nói nè, vào sáu căn trần tiếp xúc mà không mê hoặc á, thì đó là gì? Đó là thần thông của Phật. Sở dĩ được như vậy là do được sáu loại sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp đều là không tướng, nên không thể hệ vượt vị đạo, vị vô y đạo nhân này. Tức là sở dĩ mà các ngài mà không dính mắt á, là biết các pháp là không có thực thể, không có tướng, không có tướng mạo. Ngay tướng tức là không ở trên các ngài dính mắt nữa. Đó, tức là không bị tướng này nó trói buộc. Tuy mang thân ngũ ấm lậu chất mà địa hành thần thông. Chư huynh đệ, trong Phật thì vô hình, trong pháp thì vô tướng, quý vị sao lại trên cái hiển quá mà làm khuôn mẫu? Giả sử cầu được cũng là giả hồ tinh mị, điều không phải là Phật chân thật mà là kiến giải của ngội đạo. Cho nên mình chắc đó mình tu có thần thông là kiến giải của ngội đạo, chứ không phải là chân thật của người tu thiền. Đó. Rồi bắt đầu ngài Lai Quả dạy tiếp nè. Thử hỏi người đã có thần thông còn bị trục xuất, chúng ta là người tu mù liệng đuôi, cầu thần thông đã nuốt bao nhiêu khổ, đã tốn bao nhiêu tiền, còn khó có lúc đến tay. Dẫu cho thần thông đến tay, chẳng bảo đảm được sự lâu dài của nó. Nghĩ như thế rồi, hãy mau mau tham thiền, đem cái vốn liếng cầu thần thông để cầu tham thiền, thì tương lai rất có triển vọng. Tức là mình bỏ bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức mình tu tập để cầu thần thông, thì chi bằng ra mình bỏ cái công sức để mình tham thiền học đạo, để cho một cái gọi là kiến giải chân chánh, thấu suốt được tất cả vạn pháp là không tướng, thì nó có ích hơn, tương lai hơn, thấy không? Tức là mình bỏ công sức để mình tu để có thần thông, thì chi bằng mình ngồi mình tham thiền, mình quán chiếu lại. Cho nên có những người họ tu, tôi có quen một số Phật tử, họ đang tu thiền, cái pháp truyền thừa từ Phật Thích Ca chảy dài xuống các vị tổ đang tu ngon chớn, họ chuyển học tu nữa, cái qua tu cái pháp yoga, tu cái pháp thiền chữa bệnh, nó uổng, thấy không? Thì bây giờ mình chữa bệnh, mình sống 30 năm cũng chết, 40 năm rồi cũng chết, nhưng mà mình tu tâm nữa là mình chuyển cái tâm là quan trọng nhất. Đừng để dính mắt, quý đại chúng phải nhớ nha, ai rồi cũng phải chết, nhưng mà mình may mắn là mình nắm được cái pháp gọi là đại pháp của Như Lai, mình tu để mình chuyển hóa cái tâm quan trọng lắm. Cho nên mình tu mình không thấy cái gì, nhưng mà đây chính là cái thiền chân chánh từ Đức Phật truyền thừa xuống cho đến lục tổ rồi, đang truyền mãi đó. Này nó nói rất là kỹ. Lại nói người khai đại ngộ đáng lẽ phải có thần thông lộ bên ngoài không có, thần thông thành bên trong cũng phải có. Nếu họ không có thần thông mà nói khai đại ngộ thì người ta không tin. Thử hỏi thế gian lấy pháp lợi sanh, chưa nghe nói lấy thần thông lợi sanh, phải không? Giảng pháp mình độ người ta, chứ không phải mình lấy thần thông mình biến hóa mình độ người ta. Cho nên cái tinh thần Bồ Tát Đạo là các ngài lấy pháp hoằng dương chánh pháp lợi lạc chúng sanh, chỉ người ta cái con đường bớt khổ được an vui là gì? Tức là chuyển hóa tham sân si thành giới định tuệ. Tức là mình dạy như thế, chứ không phải là mình dùng thần thông, dùng mình đón này đón kia đó. Đó, La Hán có thần thông còn chẳng trụ thế, Bồ Tát lấy pháp lợi sanh thường trụ thế gian. Tức là lấy pháp mình mới trụ thế gian được, mình chuyển hóa người ta từ kiếp này qua kiếp khác, phát đại niệm, lập đại hạnh, ở trong cái cuộc đời này mình lấy pháp làm đầu, hướng dẫn người ta, tức là Bồ Tát trụ thế ở đời. Còn mình dùng thần thông tức là mình nhập niết bàn. Bởi vì mình có thần thông mà mình nhìn chúng sanh mình ngán lắm, mình muốn giáo hóa nữa. Cho nên đây nói là lấy pháp làm cái chuẩn đi trong cuộc đời này. Lại chư tổ đời trước đa số có thần thông, chỉ tự chẳng nói tôi có thần thông. Người đại thừa cho thần thông là đồ bán ế của đương cơ, người tiểu thừa thì cho thần thông là kỳ đặc thi hữu, hoặc là chưa biết chỗ trọng yếu của cơ giá quậy. Tức là người đại thừa coi thần thông là ở chỗ bỏ, phải nhớ điều đó. Mà đây ngài nói là các vị thiền sư đều có thần thông hết. Đại chúng nhớ là ai không? Ngài Đặng Ấn Phong, đúng không? Vào đời nhà Đường, tức là khoảng niên hiệu Nghiên Hòa, một hôm ngài định đi lên núi Ngũ Đại Sơn á, thì đi đường đến Hoài Tây gặp Ngô Nghiên Tế, ông khởi binh chống triều đình. Cái ngài ném tích trượng làm con thần lâm bay qua hư không. Thì hai bên đang đánh nhau mà thấy ngài cởi tích trượng, tâm tranh đấu hết. Thì khi mà tâm tranh đấu hết rồi, ngài nghĩ là bây giờ ngài phô diễn thần thông ta đồn quá, thì ngài làm gì? Ngài tịch, đúng không? Mà khi ngài tịch, ngài hỏi người em, ngài hỏi tất cả mọi người á, cái ai ngồi tịch trong nó có, hỏi cái ai đứng tịch trong nó có, hỏi cái ai lộn ngược tịch trong nó chưa có. Cái ngài lộn ngược ngài tịch, đúng không? Mà khi ngài lộn ngược ngài tịch á, thì cái y nó thẳng luôn nha, y nó thẳng luôn. Thì tất cả mọi người đến xô, không có ngã, xô cách mấy cũng ngã luôn, ghê không? Thì ngài có một người em xuất gia nói là khi sống á, anh không có theo luật của Phật, mà khi chết nha, anh còn làm ma mị với chúng sanh, đẩy cái ngài ngã rập luôn. Bởi vì khi mà mình phô diễn thần thông là phạm vào luật của Phật rồi, mà khi chết là còn cái làm cái trò này nữa, cho nên khi mà nói trúng cái điểm rồi, xô cái ngài ngã. Thì như vậy là các vị thiền sư đều có thần thông, mà khi mà biết rồi là các ngài phải chập nước bạn liền, xong cái đời đó. Cũng giống như mà ngài Phong Can vậy đó, ngài Phong Can, ngài Hàng Sơn Thập Tát, ngài Phong Can là bồ Đức Phật Di Đà, ngài Hàng Sơn Thập Tát là bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền. Mà khi mà người ta biết các ngài là như thế là các ngài nhập nước bạn hết, chứ không phải phô diễn thần thông. Ta nhớ kỹ một cái điểm đó. Thì tóm lại đây, nãy giờ tôi nêu lên cho đại chúng thấy là chúng ta tu thiền, mình được cái pháp gọi là cái đại pháp từ Đức Phật truyền thừa dài đến đây. Và cái đại pháp này là chúng ta có một cái túc duyên, có một cái cơ may mà giờ chúng ta nắm bắt được, chúng ta tu. Cho nên cái quan điểm của cái người tu thiền là dùng pháp để lợi sanh, chứ không có dùng thần thông để độ chúng sanh. Cho nên mà pháp đó là gì? Pháp là gì? Ai biết không? Cái pháp mà pháp nhà thiền bình thường á, rất là bình thường. Để làm ráng là cái điểm này, tôi đọc lên một cái bài kệ của Sơ Tổ Trúc Lâm, chắc ai cũng thuộc rồi. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Vui đạo mình tùy duyên mà. Tùy duyên là gì? 6:15 tụng kinh mình lên tụng kinh, 7:30 ngồi thiền mình lên ngồi thiền, đó là gọi là vui với đạo, mình tùy duyên, đúng không? Mà hôm nào đó chúng ngồi thiền mà mình không ngồi thiền, tức là mình tùy duyên. Đói gì? Đói ăn, khát uống, mệt ngủ khò. Mà bây giờ đói mà cái ăn ông hay đòi trăm thứ. Cho nên á, có một ông tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu á, ai là thầy của 7 đời chư Phật? Đại chúng biết 7 đời chư Phật là ai không? Một là gì? Thứ nhất là Phật Tỳ Bà Thi, Câu Lô Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, rồi đến Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca. Bây giờ ai là thầy? Phải có thầy chứ. Thì lúc này thiền sư trả lời: cần ngủ thì ngủ, cần dậy thì dậy. Tức là mình mệt là mình ngủ, còn khi mình nghe tiếng kiển mà mình dậy, tức là mình làm thầy 7 đời chư Phật. Thấy không? Rất là rõ. Còn đằng này mình nghe tiếng kiển mình muốn dậy, ví dụ thì mình không làm thầy ông Phật mình được. Ta nhìn đó là cần ngủ thì ngủ, cần dậy thì dậy. Đói ăn khát uống mệt ngủ khờ, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đói cảnh vô tâm chớ hỏi tiền. Thì như vậy qua cái pháp thiền của này á, là chúng ta phải tu tập chuyển hóa những hạt giống tâm, cái tâm xấu của mình, chứ không chạy trên cái hình tướng để mà mâm cầu thần thông phép lạ. Đó là cái bài mà thì sư Lai Quả đưa chúng ta, gửi gắm cho chúng ta là cái pháp tham thiền là như thế. 10 phương 3 đời chư Phật cúng chỉ dạy như thế. Cho nên mình hiểu được cái pháp là mình tu rất là an ổn, không có sợ bị điên cuồng giống như những người mà thường nói là tu thiền điên.
Rồi, thì giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng thánh